Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông bác bỏ cáo buộc bị các thế lực nước ngoài giật dây. Tổng thống Indonesia tuyên thệ nhậm chức. Và Hà Lan bác bỏ tố cáo của Nga về con tàu bí hiểm ở Thụy Điển.
Dân chúng Hồng Kông không đặt nhiều kỳ vọng sẽ có bước đột phá trong các cuộc thương thuyết với chính quyền.
After the action of the policeman, all the activists should save.
Anh Joshua Wong, một trong những lãnh đạo biểu tình, tuyên bố là giới tranh đấu sẽ không dễ dàng buông xuôi. Liên quan tới Việt Nam, Chánh Văn phòng tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Linh Mục Đinh Hữu Thoại tỏ vẻ hoài nghi về cam kết khôi phục bang giao giữa Vatican với Hà Nội.
Việt Nam phải đạt đến những cái điều kiện về tự do tôn giáo, phải thay đổi từ bên trong Việt Nam thì mới nói đến vấn đề bang giao với Vatican.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách. Trong phần thứ nhì của chương trình tối nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney. Kế đó là bài học Anh ngữ sinh động và sau cùng là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mở đầu là bản tin thời sự chi tiết của VOA do Nguyễn Trung trình bày.
Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang hỗ trợ chiến binh người Kurd Iraq vượt biên giới vào Syria để giúp các chiến binh người Kurd tại thành phố Kobani, trong khi lực lượng này ngăn chặn đà tiến của các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay công bố thêm các chi tiết trong khi thông báo cho các phóng viên biết về việc trợ giúp lực lượng chiến binh người Kurd. Động thái này được công bố một ngày sau khi Thủ tướng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng nước ông sẽ không vũ trang cho các chiến binh người Kurd và tuyên bố rằng lực lượng này cũng giống như Đảng Công nhân người Kurd mà cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đều coi là một tổ chức khủng bố. Bước đi trên cũng diễn ra sau khi các máy bay vận tải của Mỹ tối qua đã vận chuyển vũ khí, đạn dược và tiếp liệu y tế từ chính quyền Kurd ở Iraq sang cho chiến binh người Kurd ở Kobani cách không xa lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức cấp cao nói với các phóng viên rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thông báo cho ông Erdogan trong một cuộc trao đổi hôm thứ Bảy rằng quân đội Mỹ sẽ thực hiện việc thả các tiếp liệu. Các quan chức nói rằng Hoa Kỳ thấu hiểu các quan ngại bấy lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cả hai nước hiện phải đối mặt với kẻ thù chung.
Thưa quý vị, cuộc tấn công của phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Kobani đã khiến cho hàng trăm ngàn cư dân ở đây chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn. Những người này nhận được sự trợ giúp từ chính quyền và các cá nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ cho biết là có rất nhiều người thiếu thốn lương thực và nơi tạm trú. Từ thị trấn Suruk của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria vài km, thông tin viên Scott Bob của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Đại Rojava ở Suruk, một thị trấn với 20.000 dân, là một trong những nơi tạm trú của những người tị nạn Syria sau khi nhiều khu vực của thành phố Kobani bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Ông Shahin, một người tị nạn, cho biết là khoảng 400.000 người ở Kobani và những ngôi làng xung quanh, hầu hết là người Kurd, đã bỏ chạy sau khi phiến quân nhà nước Hồi giáo xử tử hàng trăm người mà họ gọi là những kẻ ngoại đạo.
Bọn chúng đánh bom và phá hủy tất cả mọi thứ. Bọn chúng xử tử người em họ của tôi, rồi đăng hình cái đầu của nạn nhân lên trang Facebook. Tên của em tôi là Johir.
Các gia đình như gia đình ông Shahin đã phải bỏ chạy với hành trang vỏn vẹn là bộ quần áo mặc trên người. Một người tị nạn tên Ahmed cho biết các tổ chức cứu trợ ở địa phương đã giúp đỡ rất nhiều cho người tị nạn, nhưng họ không có đủ tiền để mua những vật dụng cần thiết khác. Bà Fadela, một phụ nữ tị nạn với 5 đứa con, cho biết là mùa đông sắp tới và thời tiết trên vùng cao nguyên này vào ban đêm rất lạnh.
Những đứa con của tôi cần có quần áo, quần lót, đồ ngủ và áo lạnh. Chúng tôi cần có ga, điện và vật dụng nhà bếp. Họ cung cấp thức ăn cho chúng tôi, nhưng không đủ.
Ông Azad, một nhân viên của trại tị nạn cũng là người quê ở Kobani, nói rằng trại tị nạn được lập ra cách nay 3 tuần này, cần phải cung cấp thêm nhiều dịch vụ.
Dịch vụ y tế, nhà vệ sinh, nước, điện. Chúng tôi phân phát lương thực cho họ và cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Ông Azad hy vọng là các căn nhà tạm có thể được xây xong trước khi mùa đông tới, bởi vì có rất nhiều trẻ em và người già đang bị bệnh.
Chúng tôi cần được giúp đỡ. Có một số người vẫn phải ngủ trên hè phố. Họ không có lều bạt, lương thực hay thuốc men. Chúng tôi cần có sự giúp đỡ của Tây Phương và Liên Hợp Quốc.
Những người tị nạn nói rằng những vụ không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các vị trí của nhóm nhà nước Hồi giáo đã giúp ích cho lực lượng người Kurd đang cố thủ ở Kobani. Nhưng họ nói rằng các chiến binh ở đó cần có vũ khí hạng nặng để ngăn không cho nhà nước Hồi giáo chiếm cứ hoàn toàn thành phố chiến lược này.
Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có ca bệnh Ebola mới nào ở Nigeria trong 42 ngày qua. Đại diện của tổ chức này hôm nay tuyên bố rằng diễn biến này là một câu chuyện thành công tuyệt vời. Có 20 trường hợp nhiễm virus Ebola ở Nigeria và 8 người đã tử vong vì đợt bùng phát virus tệ hại nhất này. Tuần trước, Tổ chức Y tế Không biên Thế giới tuyên bố Senegal không còn đại dịch Ebola. Trong khi đó, Tổng thống Liberia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chú tâm tới sự cần thiết phải đầu tư lâu dài vào hệ thống chăm sóc y tế nhằm ngăn chặn việc lặp lại đợt đại dịch đã làm hơn 4.500 người đã thiệt mạng. Trong một bài xã luận đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Sirleaf nói về phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế và điều đó theo bà đã làm cho Ebola lan rộng tới mức làm cho hệ thống chăm sóc y tế của nước bà phải chật vật chống đỡ.
Thành phố Koya cách thủ đô Conakry khoảng 50 km là nơi mà số ca Ebola mới đang trên đà gia tăng. Giới hữu trách địa phương đã tăng cường chiến dịch nâng cao nhận thức về cách ngăn chặn sự lan tràn của dịch Ebola, nhưng nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả. Chính phủ Guinea cho rằng sự tăng mạnh của những ca bệnh ở đây một phần là do những người tài xế lái xe qua thị trấn biên giới Forecaria và trở về những người bệnh từ lân bang Sierra Leone. Các giới chức chính quyền nói rằng những người lái xe taxi và những người chủ xe gắn máy cũng cung cấp phương tiện chuyên chở cho những người bệnh, muốn tránh sự phát giác của nhân viên y tế vì e rằng họ sẽ chết ở các trung tâm điều trị. Người đứng đầu nghiệp đoàn tài xế ở Korea đã bác bỏ tố giác của chính phủ. Ông Ibrahim Sumar nói với đài VOA rằng những người tài xế đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Ebola ngay từ lúc bệnh dịch bùng phát. Ông cho biết chưa có tài xế nào bị bắt vì chở bệnh nhân Ebola và thật ra họ sẽ không chịu chở những hành khách nào không dùng xà phòng rửa tay trước khi lên xe của họ.
Hôm nay chúng tôi lại một lần nữa để xà phòng khử trùng ở khắp nơi trong bến xe và ngay cả những người đi qua cũng phải rửa tay kỹ lưỡng trước khi vào bến xe, trước khi họ có thể lên xe hoặc vào quán cà phê ở đây.
Những người lái xe ôm bị nghi ngờ nhiều hơn vì họ có thể băng qua biên giới một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông Abubakar Sila, người đứng đầu nghiệp đoàn xe ôm, nói rằng tố cáo đó không công bằng.
Chúng tôi chỉ đưa những hành khách tới nơi họ muốn tới. Chúng tôi có thể chở một số người tới bệnh viện, nhưng không chở họ qua biên giới. Những người tài xế của chúng tôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa và yêu cầu hành khách cũng làm như vậy, kể cả việc rửa tay bằng xà phòng và thuốc khử trùng để ngăn chặn dịch bệnh gây chết người này ở Guinea.
Hơn 800 người đã thiệt mạng vì Ebola ở Guinea kể từ khi vụ bộc phát bắt đầu hồi cuối năm ngoái. Hiện có hơn 1.000 ca bệnh được xác nhận trong lúc có 3 thị trấn cáo buộc các ca bệnh đầu tiên. Dân chúng ở các ngôi làng xung quanh Koya cảm thấy rất ngần ngại, không muốn hợp tác trong những nỗ lực nâng cao nhận thức về Ebola, phần lớn vì mối lo sợ và nghi ngại đối với giới hữu trách y tế và người nước ngoài. Nga đang đóng góp cho các nỗ lực chống Ebola ở Guinea và sẽ cung cấp một phòng thí nghiệm lưu động cho Koya trong vài tháng tới. Bác sĩ Sakwa Keita, điều hợp viên quốc gia của Guinea chống Ebola, nói rằng dân chúng ở đây không nên tin là Ebola có thể được chữa khỏi bởi những người chữa bệnh cổ truyền và nói rằng sự phát giác và chữa trị sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót. Bác sĩ Keita kêu gọi người chữa bệnh theo lối cổ truyền hãy hợp tác với chính quyền để chống Ebola bằng cách khuyên người mắc bệnh này tới các trung tâm điều trị.
Thưa quý vị, tại Hồng Kông, phong trào đòi dân chủ có tên là cuộc cách mạng dù đang bước vào một tuần lễ có tính chất bước ngoặt, với cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sắp diễn ra vào ngày mai, sau nhiều ngày xảy ra những vụ bạo động giữa những người biểu tình với cảnh sát. Theo tường thuật của thông tín viên Ivan Broadhead của đài VOA ở Hồng Kông, dân chúng không đặt nhiều kỳ vọng là sẽ có bước đột phá trong các cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng hiến pháp ở đặc khu hành chính của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Căng thẳng đã gia tăng trên các đường phố ở Hồng Kông trong vài ngày qua, với những vụ đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động với hàng ngàn sinh viên biểu tình, đòi dân chủ ở khu thương mại Mong Kok hay Vọng Giác. Trong lúc bạo động leo thang, các nhân vật tranh đấu đối mặt với mối nguy hiểm bị đè bẹp trong lúc cảnh sát dồn họ vào những chướng ngại vật bằng sắt. Tuy có một số nhân viên cảnh sát bị thương, cảnh sát đã bị nhiều người chỉ trích về việc dùng dùi cui đánh vào đầu và mặt của những thanh niên biểu tình. Anh Joshua Wong hay Hoàng Chi Phong là người đứng đầu nhóm học dân tư trào, một trong ba nhóm tổ chức cuộc biểu tình ngồi lì có tên Chiếm Trung. Anh nói với đài VOA rằng tuy cuộc đàm phán đã được dàn xếp, nhưng những nhà tranh đấu trên đường phố xem mỗi con đường là một lá bài mặc cả và họ sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng.
After the action of the policeman of the activists should save
Sau những hành động của cảnh sát thì các nhà tranh đấu nên ra sức duy trì vị thế của mình trong phong trào Chiếm Trung. Tôi không biết chắc đường hướng của phong trào sẽ tiếp tục như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ các giá trị của mình và có thái độ kiên trì trong việc chiếm cứ các khu Mong Kok, Admiralty và Causeway Bay.
Trước khi xảy ra những vụ bạo động vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ về kết quả của cuộc đàm phán. Hôm nay, giáo sư Willie Lam của Trường Đại học Trung văn Hồng Kông nói rằng cuộc điều đình có phần chắc sẽ không mang lại những kết quả tức thời. Một nhận định có sự tán thành của nhiều người, kể cả nhân vật đứng hàng thứ nhì trong chính phủ Hồng Kông. Giáo sư Lam phát biểu như sau.
Hầu hết các nhà phân tích và các học giả có kỳ vọng rất ít về những gì sẽ xảy ra. Cuộc đàm phán rất có thể sẽ bị đổ vỡ và có thể sẽ có thêm nhiều người tham gia cuộc cách mạng dù.
Những mối nghi ngại đó đã gia tăng bởi sự bổ nhiệm của ông Trịnh Quốc Hán làm người chủ trì cuộc đàm phán. Ông Trịnh từng làm cố vấn cho trưởng quan hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh trong cuộc vận động tranh cử và hiện là hiệu trưởng trường Đại học Lĩnh Nam, đã trấn an công chúng rằng ông sẽ gạt qua một bên những mối quan hệ đồng minh.
Nhiệm vụ của tôi không phải là trình bày ý kiến của mình về bất kỳ vấn đề nào, mà là tạo điều kiện để có được một cuộc thảo luận và đối thoại có ý nghĩa. Một cuộc đối thoại mà trong đó đôi bên, khi phát biểu, sẽ tôn trọng phía bên kia và sẽ phát biểu trong khoảng thời gian đã định.
Liên đoàn sinh viên học sinh Hồng Kông sẽ đại diện cho phong trào dân chủ tại cuộc đàm phán được truyền hình trực tiếp vào tối thứ Ba. Sự bất đồng chính giữa đôi bên vẫn là đòi hỏi của các nhà tranh đấu là dân chúng Hồng Kông, chứ không phải một ủy ban bao gồm các phe phái thân Bắc Kinh, có quyền đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử trưởng quan hành chính vào năm 2017. Đương kim trưởng quan hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh lại một lần nữa tuyên bố rằng tuy Bắc Kinh hiểu rõ sự bất đồng của công chúng đối với vấn đề này, nhưng đòi hỏi của những người biểu tình không phù hợp với luật lệ của Hồng Kông và quyết định ngày 31 tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông Lương cũng nhắc nhở các sinh viên rằng một vòng hiệp thương thứ nhì sẽ được tổ chức để giải quyết vụ bế tắc về hiến pháp.
And I think it is important for the students and the supporters.
Điều quan trọng mà các sinh viên và những người ủng hộ họ nên biết là có một khoảng không gian rất lớn để thảo luận về cách thức để chúng ta có thể thiết kế một hệ thống đề cử, ngõ hầu chúng ta có được một sự lựa chọn đúng nghĩa về các ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2017.
Giữa lúc các phe trong vụ tranh chấp kéo dài 3 tuần ở Hồng Kông tiến về bàn thương thuyết, Trung Quốc tố cáo các thế lực nước ngoài ảnh hưởng tới những sự kiện ở Hồng Kông.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Việt Nam và Vatican cam kết khôi phục bàn giao. Việt Nam và Vatican cam kết khôi phục quan hệ ngoại giao sau cuộc gặp giữa lãnh đạo đôi bên tại Rome cuối tuần qua. Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 18 tháng 10 bày tỏ mong muốn củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam, và cuộc gặp lần này được Vatican đánh giá là bước quan trọng của tiến trình đó. Truyền thông nhà nước thuật lời ông Dũng khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tòa Thánh. Đôi bên cũng nhất trí duy trì các cuộc đối thoại và liên lạc nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican từ năm 1975. Đôi bên cùng nỗ lực để cải thiện quan hệ trong suốt 7 năm qua. Tuy nhiên, bang giao giữa Việt Nam với Vatican không thể khôi phục trừ phi Hà Nội cải thiện các chính sách luật lệ xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, theo nhận định của một chức sắc công giáo ở khu vực miền Nam, người được biết đến qua các hoạt động tích cực cổ suý cho nhân quyền, công lý và tự do tôn giáo. Linh mục Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Có những cái điều kiện cụ thể để cái quan hệ đó nó có thể phát triển hơn, tùy thuộc vào phía Việt Nam có thay đổi hay không thôi. Chứ còn giáo hội thì không có từ chối quan hệ với một đất nước nào. Nên là Việt Nam phải đạt đến những cái điều kiện về tự do tôn giáo, về vấn đề độc lập của giáo hội đối với nhà nước, không có bị nhà nước can thiệp vào chuyện nội bộ của giáo hội. Thì những cái cơ bản đó phải có thì mới nói đến vấn đề bàn giao. Thì hiện nay là thực tế ở Việt Nam không có cái tự do tôn giáo đúng nghĩa, nghĩa là mọi thứ sinh hoạt tôn giáo, ngay cả cái chuyện rất là quan trọng đó là bổ nhiệm các giám mục Việt Nam thì vẫn phải để qua cái hệ thống của nhà nước, họ đồng ý thì giáo hội, cái giáo hoàng mới bổ nhiệm được. Thì cái đó nó vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Cho nên những cái chính sách, những luật pháp của Việt Nam cũng là những chính sách hạn chế quyền tự do tôn giáo, chứ nó không phải thực sự là những cái chính sách mà giúp cho cái quyền tự do tôn giáo được thực thi. Cho nên hai cái vấn đề lớn đó mà hiện nay chưa có giải quyết xong thì cũng khó mà đi đến bàn giao với Vatican được. Cái mọi cái bàn giao nó phải dựa trên tự do tôn giáo.
Linh Mục Thoại cho rằng, dù gần đây Việt Nam và Vatican đã tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao trong nỗ lực hàn gắn quan hệ, nhưng chưa thấy được kết quả đích thực cụ thể từ các cuộc hội kiến này.
Nói một cách nào đó thì rõ ràng là Việt Nam cũng đang cố gắng, mong muốn của họ là thiết lập với quan giao với Tòa Thánh, vì họ nó có lợi cho họ, nhưng mà nó vẫn chưa đi đến một cái bước tiến nào khá hơn sau những cái cuộc gặp đó.
Thông cáo báo chí của Vatican về cuộc gặp của Thủ tướng Dũng với Đức Giáo hoàng Francisco nói, Tòa Thánh đánh giá cao sự nâng đỡ của nhà chức trách Việt Nam dành cho cộng đồng công giáo, phù hợp với sự phát triển được quy định trong Hiến pháp 2013 liên quan tới chính sách tôn giáo và sự hỗ trợ dành cho đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam trong việc thi hành sứ mạng nhằm phát huy quan hệ giữa giáo hội với nhà nước Việt Nam. Linh Mục Thoại nói, đây chỉ là những lời tuyên bố mang tính ngoại giao và bày tỏ hy vọng rằng những gì diễn ra trên thực tế trong tương lai sẽ xứng đáng với lời ca tụng này.
Cái thông báo đó từng mang tính ngoại giao, tự do tôn giáo trong nước không có cái dấu hiệu gì là gia tăng cả. Qua một chính sách không thay đổi, thậm chí là nơi này nơi khác, rồi việc mới đây nhất là cái vụ ở quận 2, Thủ Thiêm, họ vẫn còn nuôi dưỡng cái âm mưu là xóa sổ tôn giáo trên khu đô thị mới. Phải thay đổi từ bên trong Việt Nam thì mới nói đến vấn đề bàn giao với Vatican.
Thông cáo của Tòa Thánh nói, Thủ tướng Việt Nam và Đức Giáo Hoàng trong cuộc gặp lần này cũng thảo luận một số chủ đề mà hy vọng sẽ được xem xét thêm thông qua các kênh đối thoại hiện có, nhưng không nêu rõ chi tiết đó là những vấn đề gì. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực hiện tại, đặc biệt là những sáng kiến nhằm thăng tiến hòa bình ổn định tại khu vực châu Á. Trước đây, Vatican từng lên tiếng ca ngợi những bước tiến tích cực từ các cuộc đàm phán về quan hệ giữa đôi bên tại Hà Nội hôm 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Trong chuyến công du châu Á đầu tiên của mình hồi tháng 8, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi đối thoại với hai quốc gia cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, vốn chưa có quan hệ chính thức với Vatican. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Vatican không nhìn châu Á với tư tưởng chế ngự. Từ năm 2011, đặc sứ không thường trú của Vatican đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự các sinh hoạt tôn giáo lớn của giáo hội công giáo trong nước. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican sau cuộc gặp lần đầu tiên giữa ông với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hồi tháng Giêng năm 2007. Cộng đồng Công giáo trong nước hiện chiếm khoảng 7% trên tổng số 89 triệu dân Việt Nam. Giới hoạt động nhân quyền tố cáo, số nhà hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bị bắt bớ, tù đầy tiếp tục gia tăng và các tổ chức tôn giáo không được nhà nước cấp phép hoạt động vẫn bị sách nhiễu, đàn áp. Giám mục chính tòa của giáo phận Vinh ở miền Trung Việt Nam, kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA Việt ngữ rằng ông hy vọng cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Vatican sẽ mở ra những chuyển biến tích cực cho mối quan hệ đôi bên và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Hy vọng mối tương quan giữa người Công giáo và những cũng như là hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bớt khó khăn hơn. Mong rằng mỗi lần có cuộc gặp gỡ như vậy thì có thêm một bước tiến nữa, một xích lại gần nhau hơn, giúp cho Việt Nam mở ra với cộng đồng quốc tế hơn, rồi cũng giúp những người thuộc các tôn giáo có thể là được đóng góp nhiều hơn để phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc.
Trong quá khứ, Việt Nam và Vatican từng có vài cuộc gặp cấp cao, kể cả các cuộc diện kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vẫn theo lời Đức Giám mục Vinh, sau những sự kiện đáng chú ý đó, chưa mấy có những chuyển biến đáng kể như mong đợi. Việt Nam và Vatican đã tổ chức 5 vòng đối thoại của nhóm công tác hỗn hợp về quan hệ đôi bên. Việt Nam trong danh sách các sân bay tệ nhất châu Á. Hai sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam lọt vào danh sách các phi trường tệ nhất châu Á trong bản khảo sát 2014 do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện. Kết quả vừa công bố được báo chí Việt Nam trích đăng cho thấy là sân bay Nội Bài xếp thứ 5 và phi trường Tân Sơn Nhất ở phía Nam giữ hạng 8 trong danh sách 10 sân bay tồi nhất khu vực vì các điều kiện cơ sở hạ tầng và phục vụ yếu kém. Cuộc khảo sát được thực hiện qua ý kiến bầu chọn của những người du hành quốc tế dựa vào các yếu tố chính như vệ sinh sân bay, thái độ phục vụ và điều kiện về cơ sở vật chất của phi trường. VN Express dẫn lời giới chức hàng không Việt Nam bác bỏ kết quả cuộc khảo sát, nói rằng không phản ánh đúng thực tế và thiếu khách quan. Giáo sư Jonathan London từ Đại học Hồng Kông, người có hơn 50 chuyến bay ra vào Việt Nam từ năm 1997 tới nay, và vừa rời Việt Nam cách đây vài tháng, đồng tình với đánh giá của bảng xếp hạng.
Tôi cũng thấy là những sân bay của Việt Nam thì vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Riêng chuyện mà phải chờ mãi chờ hành lý ở sân bay Nội Bài của Hà Nội thì cũng là một yếu tố đã làm cho tôi rất chán. Rất nhiều lần đến mức độ là đến nay tôi luôn luôn cố gắng để chỉ mang một túi carry-on mà thôi. Không trôi cái việc mà gửi hành lý bởi vì không muốn xếp hàng, không muốn chờ hơn 30 phút cho hành lý của mình để xuất hiện. Ngoài ra, ở sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn thì cũng đồng ý là sân bay đó thì cũng hơi chật một chút. Và đã có khi mà phải xếp hàng rất lâu. Về vấn đề hối lộ thì thôi chưa gặp khó khăn nào, đã chưa gửi tiền cho ai cả. Mà những người dành hạn, đặc biệt những người Việt kiều mà muốn về nước và muốn tránh vấn đề thì hơi có hiện tượng mà họ cho tiền vào chiếu, nhưng mà thôi chưa gặp.
Du khách thường xuyên đến thăm Việt Nam này nhận xét vấn đề nhức nhối nhất của các sân bay Việt Nam là điều kiện vệ sinh vô cùng thấp.
Vấn đề vệ sinh nó không phải là một chuyện đặc biệt về sân bay mà nó là thực sự là đối với cả nước Việt Nam, nhưng thì cũng có thể đồng ý là Việt Nam muốn phát triển những dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế thì cái việc mà nâng cao cái sự thực hiện về vệ sinh ở những sân bay thì là một vấn đề rất nên cố gắng để thực hiện và giải quyết, bởi vì thực sự là những điều kiện ở các sân bay của Việt Nam sẽ tạo ra những cảm giác đáng nhớ đối với những khách mà sang Việt Nam, mà họ vào những phòng vệ sinh ở sân bay của Việt Nam mà thấy quá thẻ, quá tối thì chắc chắn thì họ dễ nhớ. Và chính vì thế thì nên ưu tiên cho những sân bay đã.
So sánh sân bay của Việt Nam với những phi trường của các nước lân cận trong khu vực, giáo sư London nói.
Nếu mình đánh giá những sân bay của Việt Nam so với trước đây, khoảng 10 năm, thôi cũng sẽ cho khoảng 6 điểm về riêng về những tiến bộ đã đạt. Nhưng mà nếu mà so sánh với những sân bay khác trong khu vực, thôi nghĩ là chỉ cho khoảng 4 điểm tối đa, tức là chưa đạt cái mức trung bình.
Trang mạng The Guide to Sleeping in Airports được thành lập từ năm 1996, có chức năng là kho dữ liệu và đánh giá các sân bay trên toàn thế giới.
Trở lại phần tin quốc tế, các thủ lĩnh phong trào đòi dân chủ của Hồng Kông đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của trưởng đặc khu hành chính của thành phố rằng nhiều tuần biểu tình vừa qua là do các thế lực nước ngoài dàn dựng. Tổng thư ký của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông Alex Chow ngày hôm nay bác bỏ cáo buộc của ông Lương Trấn Anh đưa ra và tuyên bố rằng người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ bịa đặt. Ông Chow đã thách thức ông Lương đưa ra các bằng chứng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, ông Lương nói rằng các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua không hoàn toàn là một phong trào ở trong nước. Ông cáo buộc các thế lực nước ngoài can dự vào các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, ông đã từ chối nêu tên các nước hay các nhóm ông cho là đứng đằng sau các cuộc biểu tình. Phát biểu của ông Lương giống với các bình luận gần đây trên báo chí nhà nước Trung Quốc, cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây khác đã giật dây các cuộc biểu tình. Tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có những bước đi để xử lý tình trạng vi phạm nhân quyền trong 4 ngày họp khai mạc ngày hôm nay ở Bắc Kinh. Giám đốc phụ trách vấn đề Trung Quốc của Human Rights Watch viết trong bức thư gửi Chủ tịch Trung Quốc và đồng thời cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, rằng dưới thời kỳ lãnh đạo của ông này, các cuộc cải cách pháp luật quan trọng đã bị đình trệ và nhà nước vi phạm hoặc không thể bảo vệ quyền pháp lý cơ bản của mỗi người dân trong mỗi ngày. Bà nói rằng các bước đi mạnh mẽ là điều cần thiết nếu Trung Quốc muốn nhận được bất kỳ sự tín nhiệm nào về nhân quyền, đồng thời đề xuất 3 hành động. Tại Indonesia thì hôm nay, một cựu doanh nhân đồ nội thất đã trở thành một chính trị gia được rất nhiều người ủng hộ. Ông Joko Widodo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị tổng thống thứ 7 của nước này. Lễ nhậm chức của tổng thống Indonesia diễn ra tại Quốc hội ngày hôm nay với sự tham dự của các vị nguyên thủ quốc gia đến từ Australia, Singapore, Malaysia và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Các lễ lạc ăn mừng gồm có một cuộc diễu hành trên đường phố, một buổi trình diễn nhạc rock vào buổi tối và việc thả hàng ngàn đèn lồng bằng giấy. Tới trưa, hàng ngàn người ủng hộ đã tụ tập trên các đường phố chính của thủ đô Jakarta để chào mừng tổng thống mới của họ. Và tin cuối, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk ngày hôm nay nói rằng Hàn Quốc đã cảnh báo Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh.
Quý vị vừa rồi là Nguyễn Trung với bản tin thế giới của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay thứ Hai, Thủ tướng Australia ông Tony Abbott đang có mặt tại Jakarta để tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo, còn được biết với tên thân mật khác là Jokowi. Ông Joko, 53 tuổi, được coi là nhân vật của quần chúng, xuất thân từ một gia đình nghèo ở thành phố Surakarta thuộc vùng trung bộ Java. Ông đã từng làm nghề đóng bàn ghế và xuất khẩu đồ gỗ trước khi bước chân vào chính trường với 2 lần đắc cử thị trưởng thành phố nơi ông sinh trưởng. Vào năm 2012, ông đắc cử đô trưởng Jakarta và được nhiều người mến mộ, mở đầu cơ hội cho ông tranh cử tổng thống Indonesia vào giữa năm 2014. Ông Joko đã đánh bại đối thủ là cựu tướng lãnh Prabowo, vốn là con rể của cựu tổng thống Suharto với tỷ số 53.47% trong tổng số 130 triệu cử tri tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, ông là tổng thống Indonesia đầu tiên không có liên hệ gì đến chế độ độc tài cũ, cũng như không có liên hệ gì đến giới cầm quyền và quân đội. Ông Joko là tổng thống dân cử trực tiếp thứ nhì của Indonesia, kế vị cựu tổng thống Yudhoyono, một cựu tướng lãnh và là tổng thống dân cử trực tiếp đầu tiên, đã cầm quyền hai nhiệm kỳ tổng cộng là 10 năm. Thủ tướng Úc Tony Abbott tuy không lẻ loi trong hàng ngũ quan khách tại lễ nhậm chức tại Jakarta hôm nay, nhưng ông là một trong số rất ít các vị trưởng nhiệm hành pháp hoặc quốc trưởng có mặt, vì Jakarta theo thông lệ không chính thức mời thủ tướng, tổng thống hoặc quốc trưởng nước ngoài tham dự lễ nhậm chức tổng thống Indonesia. Đại diện của Hoa Kỳ tại lễ nhậm chức quan trọng này là Ngoại trưởng John Kerry, trong khi Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ gửi đại diện là bà Yang Junqi, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Bắc Kinh. Không kể Hoa Kỳ là quốc gia đồng minh kết ước, Indonesia về nhiều phương diện có lẽ là quốc gia láng giềng quan trọng nhất của Australia. Vì lý do ấy mà Thủ tướng Bảo thủ tiền nhiệm Úc Châu John Howard đã tạo ra tiền lệ khi ông đến Jakarta, mặc dù không được mời chính thức để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Yudhoyono và thiết lập được liên hệ cá nhân tốt đẹp giữa trưởng nhiệm hành pháp hai nước. Thủ tướng Tony Abbott tiếp tục con đường của ông John Howard và còn đi xa hơn khi ông Abbott tuyên bố trong cuộc tranh cử quốc hội Úc hồi tháng 9 năm 2013 rằng chính phủ bảo thủ tự do quốc gia do ông lãnh đạo coi Jakarta quan trọng hơn Geneva. Chỉ cầm quyền được 13 tháng mà Thủ tướng Tony Abbott đã công du Indonesia 4 lần và có lẽ lần thứ tư hôm nay quan trọng hơn cả, vì đây là cơ hội để ông Tony Abbott bắt đầu tiến trình tạo dựng quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Joko, một nhân vật được coi là có tầm nhìn và cá tính khác hơn cựu Tổng thống Yudhoyono. Ông Yudhoyono được coi là Tổng thống Indonesia thân thiết nhất đối với Australia từ trước đến nay. Mặc dù vậy, trong năm sau cùng cầm quyền của Tổng thống Yudhoyono, Jakarta và Canberra đã gặp rất nhiều khó khăn trong băng giao song phương, mà cụ thể nhất là việc Australia nghe lén điện thoại, ngay cả của Tổng thống và bà Yudhoyono, và thu thập tin tức tình báo của Indonesia với thiết bị được đặt ngay trong Đại sứ quán của Úc tại Jakarta. Ngoài ra, để thực thi chính sách gọi là Stop the Boat, chặn đứng thuyền nhân tầm trú đến từ Indonesia, chính phủ Tony Abbott đã sử dụng hải quân trong chiến dịch gọi là bảo vệ biên giới và nhiều khi đã vi phạm chủ quyền lãnh hải của Indonesia khi hải quân Úc kéo tàu tị nạn ra khỏi vùng biển Australia. Sau nhiều tháng thảo luận ở cấp ngoại trưởng giữa bà Julie Bishop và tiến sĩ Netelegawa, Tổng thống Yudhoyono và Thủ tướng Tony Abbott đã giải quyết được vấn đề thu thập tin tức tình báo giữa hai nước với một văn bản quy lệ ứng xử, vì Tổng thống Yudhoyono không muốn để lại một di sản tiêu cực cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, vấn đề vi phạm chủ quyền của Indonesia vẫn còn tồn động và Jakarta luôn luôn phản đối. Chỉ vài ngày trước khi chính thức trở thành Tổng thống, ông Joko đã cảnh cáo Australia qua cuộc phỏng vấn của công ty truyền thông Fairfax Media Australia là Canberra phải tôn trọng chủ quyền của Indonesia và mọi vi phạm không thể chấp nhận được. Thủ tướng Tony Abbott đã không trả lời trực tiếp, nhưng Bộ trưởng Di trú Úc Scott Morrison đã phản ứng và biện minh cho chính sách của Canberra với lập luận rằng Indonesia cũng có lợi khi Australia chặn đứng được làn sóng thuyền nhân tầm trú, sử dụng lãnh thổ Indonesia làm địa điểm chuyển tiếp và xuất phát. Sau khi lên đường đi Jakarta vào ngày Chủ nhật hôm qua, Thủ tướng Tony Abbott đã cho phổ biến thông điệp nhấn mạnh đến sự quan trọng của Indonesia đối với Australia và bày tỏ hy vọng Indonesia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko sẽ thành công về mọi phương diện, vì một nước Indonesia Hồi giáo ôn hòa, phát triển và ổn định sẽ đem lại an bình thịnh vượng cho toàn vùng Đông Nam Á trong thế kỷ Á Châu. Giới quan sát chưa biết chuyến công du Jakarta lần này sẽ thành công đến mức độ nào, nhưng ông Tony Abbott, một chính trị gia không có kinh nghiệm ngoại giao trước khi trở thành thủ tướng, đã làm ngạc nhiên nhiều người khi ông thành công tại Tokyo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tại New Delhi với tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, và vẫn giữ được quan hệ thân hữu với Bắc Kinh và Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình, trong khi được đón tiếp nồng hậu tại Washington DC. Các nhà lãnh đạo như Tập Cận Bình, Shinzo Abe và Narendra Modi có nhiều điểm khác biệt, nhưng cá tính chung có lẽ là tinh thần quốc gia vì nhu cầu chính trị quốc nội. Và tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng không phải là một ngoại lệ. Trong bài diễn văn đầu tiên với tư cách Tổng thống, ông Joko cho biết sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao hiện hữu và sẽ nỗ lực biến Indonesia thành một cường quốc hàng hải. Nỗ lực trước mắt mà ông Tony Abbott phải làm là thuyết phục Tổng thống Joko đến Brisbane tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 vào ngày 15 và 16 tháng 11 sắp tới, mà Indonesia là quốc gia duy nhất trong tổ chức ASEAN là thành viên của nhóm. Điểm trớ trêu cho Thủ tướng Tony Abbott là vào ngày nhậm chức, ông Joko chưa dứt khoát quyết định tham dự hay không, trong khi Australia lại bị áp lực từ chối sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vì vấn đề chuyến bay MH17 của Malaysia bị quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine bắn hạ, giết chết 298 hành khách và phi hành đoàn, kể cả 37 công dân và thường trú nhân Úc Châu. Với tư cách là nước chủ nhà, Australia không ngăn cản sự có mặt của Tổng thống Vladimir Putin, nhưng rất mong muốn sự tham dự của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Giới quan sát tin rằng Tổng thống Joko sẽ tiếp tục hoặc đẩy mạnh hơn vai trò của Indonesia với tư cách là thành viên nguyên thủy và mạnh nhất của tổ chức ASEAN trong tiến trình biến cải 10 quốc gia Đông Nam Á trở thành một thị trường chung và đặc biệt là tiến trình thảo luận một bộ quy tắc ứng xử COC với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Indonesia có quan hệ độc lập thân hữu với Hoa Kỳ và Trung Quốc mà không bị ràng buộc bởi 16 chữ vàng và 4 tốt như quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Một nước Indonesia mạnh trong tổ chức ASEAN đối với Trung Quốc sẽ có lợi cho Việt Nam. Tân Tổng thống Joko Widodo chưa công bố thành phần nội các và chưa biết ai sẽ làm ngoại trưởng. Tuy nhiên, sự thành công hay thất bại của Tổng thống Joko Widodo còn tùy thuộc nhiều vào sinh hoạt chính trị quốc nội. Một khó khăn lớn và cũng là mối đe dọa cho nền dân chủ non trẻ của Indonesia là liên minh của tân tổng thống không có đa số tại quốc hội. Cựu tướng lãnh Prabowo, ứng cử viên tổng thống mà ông Joko đánh bại, đã thành lập được một liên minh đối lập và có đa số. Trước khi quốc hội này mãn nhiệm, liên minh đối lập đã thành công trong việc biểu quyết thông qua luật lệ mới nhằm bãi bỏ thể thức bầu cử trực tiếp ở cấp địa phương và hội đồng thành phố. Nếu việc bãi bỏ này không được đảo ngược bởi quốc hội mới, và nhất là nếu quốc hội mới biểu quyết bãi bỏ thể thức bầu cử tổng thống trực tiếp mà cựu tổng thống Yudhoyono đã thiết lập, và qua thể thức ấy mà tân tổng thống Joko Widodo được bầu, thì Indonesia có nguy cơ trở lại con đường chính trị độc tài bè phái trước kia. Đối với Australia, một kỷ nguyên mới trong băng giao với quốc gia láng giềng Hồi giáo lớn nhất thế giới đang bắt đầu. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 321. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học hai điểm chính. Một là phân biệt who và whom, khi nào là interrogative pronouns và khi nào là relative pronouns. Hai là ôn lại rằng that thường dùng để bắt đầu một mệnh đề giới hạn gọi là restrictive relative clause, hay còn gọi là essential clause. Nhưng khi nào which có thể thay cho that trong một restrictive relative clause như vậy. Trong phần đầu của bài học, ta ôn lại các chữ đã học. Who và whom có thể là interrogative pronouns, đại từ nghi vấn, khi ở vị trí đầu câu và có nghĩa là ai, và có tráo đổi vị trí của trợ động từ hay động từ và chủ từ. Whom did you give my gift to? Whom did you give my gift to? Formal, dùng khi viết, bạn đưa món quà của tôi cho ai. Nhưng, who did you give my gift to? Informal, thân mật, dùng khi nói. Quý vị nghe lại, whom did you give my gift to? Formal, who did you give my gift to? Informal. Whom là relative pronoun trong thí dụ sau đây. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Robert, mà tôi chưa từng bao giờ gặp, là vị tân hiệu trưởng. Trong câu này, whom làm object cho have met. Chúng ta dùng who hay whom. Tổng quát, dùng who cho subject, whom cho object, dùng whom khi có một infinitive đi sau. Thí dụ, there is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class who I believe is a math genius. Có một học sinh trong lớp này là người tôi tin là thần đồng toán học. Trong câu này, who là subject của động từ is. Nhưng nếu tiếp theo là một infinitive, tức là động từ chưa chia, thì chúng ta dùng whom. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Trong câu này, whom là túc từ object của believe. Quý vị nghe lại hai câu. There is a student in this class who I believe is a math genius. There's a student in this class whom I believe to be a math genius. Tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người, which làm chủ từ hay túc từ thay cho vật, hay nguyên cả một ý trong mệnh đề đứng trước, gọi là tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật hay trong văn nói informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive relative clauses, đại từ quan hệ hạn định, thì thường phải dùng that, ngoại trừ ba biệt lệ sẽ nói bên dưới bài. Còn trong những câu non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại đến nghĩa của mệnh đề chính. Đây là một thí dụ của restrictive clause không bỏ được. The gentleman that lives next door is a doctor. Hay là the gentleman who lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, hay còn gọi là essential clause, cần thiết. So sánh với non-restrictive clause, mệnh đề không giới hạn, hay là non-essential clause. Thí dụ, Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Who lives next door là non-restrictive clause, có thể bỏ được, mà không hại đến mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Quý vị nhớ là non-restrictive clause, cách mệnh đề chính, bởi hai commas, tức là dấu phẩy, nếu đứng giữa câu, một comma nếu đứng cuối câu. Sau đây chúng ta cùng làm vài bài tập. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị dùng who or whom. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Má tôi không cho tôi biết bà đã mời ai đến ăn cơm tối. Quý vị dùng who hay whom. Câu trả lời là whom, vì là object của invited. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. My mother did not tell me who or whom she had invited to dinner. Quý vị nghe lại. My mother did not tell me whom she had invited to dinner. Câu thứ hai. Who or whom were you talking to over there? Câu trả lời. The answer, who, khi dùng trong văn nói, whom, khi dùng trong văn viết, formal. Vậy quý vị có thể trả lời, whom were you talking to over there, formal. Who were you talking to over there, informal. Whom were you talking to over there, formal. Câu số 3, who or whom do the reports say defeated the challenger? Bản tường trình nói ai thắng người thách đấu. Who or whom do the reports say defeated the challenger? Câu trả lời, the answer is who, vì là subject của defeated. Quý vị nghe lại. Who do the reports say defeated the challenger? Câu thứ tư. I know who or whom started the fight. I know who or whom started the fight. The answer is who. Who started the fight làm object của verb know, nhưng mà who làm subject của started. Tôi biết người nào khởi đầu vụ đánh lộn này. Quý vị nghe lại. I know who started the fight. Câu tiếp theo. Who or whom did you see today? Hôm nay anh đã gặp ai? Who or whom did you see today? Câu trả lời. Nếu quý vị dùng whom, đó là formal. Quý vị dùng who, đó là informal. Tiếp theo, to whom were you talking? To whom were you talking? Bạn đang nói với ai vậy? The answer bắt buộc phải dùng whom vì là object của preposition to. Sau một preposition dùng object. Câu số 6. I need an accountant who or whom I can trust. I need an accountant who or whom I can trust. Tôi cần một người kế toán mà tôi có thể tin cậy. Câu trả lời là whom vì là object của trust. Và câu đó là I need an accountant whom I can trust. Và câu cuối là the singer who or whom we invited to sing at the concert could not attend. Người ca sĩ mà chúng ta mời hát ở buổi hòa nhạc không thể đến được. Quý vị trả lời chữ nào? Quý vị có trả lời là whom vì là object của invited và nguyên câu đó là the singer whom we invited to sing at the concert could not attend. Sau đây cách dùng của which và that. Nói tổng quát, ta dùng who cho người hay một cá nhân hay một nhóm và dùng that cho một tầng lớp, a class, một loài hay một giống, species, một thành phần hay một loại, type. Thí dụ, she is the only one of my students who can speak French fluently. She is the only one of my students who can speak French fluently. Cô ấy là học viên duy nhất của tôi, biết nói tiếng Pháp trôi chảy. He's the kind of student that should take advanced math. He's the kind of student that should take advanced math. Anh ta là thành phần học sinh nên học lớp toán cao cấp. Có chữ the kind of, cho nên chúng ta phải dùng that. Vậy ôn lại, thông thường thì which dùng để bắt đầu một non-essential clause và that bắt đầu một essential clause. Thí dụ, my report on personnel benefits, which I sent to you last week, should be of some help, which introduces non-essential clause. Bản tường trình của tôi về bổng lộc và quyền lợi của nhân viên mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. Thì quý vị thấy chữ which I sent you last week là một thí dụ của non-restrictive relative clause. Sau đây một thí dụ về restrictive clause. The report that I sent you last week should be of some help. Bản tường trình mà tôi gửi cho ông tuần trước có thể giúp ông phần nào. That introduces an essential clause. Ngày nay một số người viết dùng which thay cho that để bắt đầu một essential clause, tức là restrictive clause, thường chỉ dùng that mà thôi. Khi nào thì which có thể thay cho that? Which nên dùng thay cho that trong 3 trường hợp như sau đây. Trường hợp thứ nhất là khi trong mệnh đề phụ essential clause có hai mệnh đề parallel, tức là cân đối với nhau, song song với nhau, khi đó ta dùng which thay cho that. Thí dụ, Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Anne is taking courses which will earn her higher salary in her current job and which will qualify her for a number of high-level jobs in the future. Cô Anne đang học thêm một số lớp, mà nhờ vậy cô có thể được tăng lương trong việc hiện thời hay giúp cô hội đủ điều kiện xin những việc ở cấp cao trong tương lai. Hai mệnh đề song hành hay cân đối gọi là parallel là which will earn her high salary và which will qualify her for a number of high-level jobs. Trường hợp biệt lệ thứ hai là khi that đã dùng ở đầu câu, trong câu chính. When that has already been used in the sentence, thì ta thay which. Thí dụ, that is the movie which you shouldn't miss. That is the movie which you shouldn't miss. Đó là cuốn phim mà anh không thể bỏ qua mà không xem. Trường hợp biệt lệ số 3 là when the essential clause is introduced by this, that, these, or those, khi mệnh đề cần thiết hay giới hạn đã bắt đầu bằng this, that, these, hay those, thì câu essential clause nên bắt đầu bằng which, chứ không phải thường là bắt đầu bằng that mà ta đã học ở đầu bài. Thí dụ, we need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. We need to repeat those ideas which were presented in the early part of the lesson. Chúng ta cần lặp lại những ý đã trình bày ở phần đầu của bài học. Tóm tắt và ôn lại. Vậy chúng ta học hai loại mệnh đề là còn gọi tên là restrictive clause. Và đó là loại bắt đầu bằng that và không có comma ngăn cách với mệnh đề chính. Loại thứ hai là non-essential clause, hay cũng có tên nữa là non-restrictive clause, là loại bắt đầu bằng which và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi hai commas nếu nó đứng giữa, một comma nếu nó đứng cuối câu. Có thể bỏ mệnh đề này mà nghĩa của câu không sao. Để làm sáng tỏ, chúng ta nghe một vài thí dụ. Đây là một thí dụ về restrictive clause. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Người ở trong nhà kiếng không nên ném đá. Đó là nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng là đừng soi bói chỉ trích người khác khi mình có thể cũng có lỗi. Tiếng Việt có tục ngữ là chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Và sau đây là thí dụ một non-restrictive clause. The Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetables, comma, are generally healthy people. Câu who eat a lot of fish and vegetables là non-restrictive relative clause, có thể bỏ đi mà không hại nghĩa tới câu chính là the Japanese people are generally healthy people. Người Nhật ăn nhiều cá và rau, thường là người có sức khỏe tốt. Chúng ta nghe thêm hai thí dụ về restrictive và non-restrictive clause. Restrictive clause. The law that gave women the right to vote was passed in 1919 and ratified in 1920. Đạo luật ban cho phụ nữ quyền đi bầu được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Đó là restrictive clause hay là essential clause. Không có commas và không bỏ đi được. Đây là non-restrictive hay là non-essential. The 19th Amendment, which gave women the right to vote, was passed in 1919 and ratified in 1920. Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Hoa Kỳ là tu chính án cho phụ nữ quyền đầu phiếu, được thông qua năm 1919 và phê chuẩn năm 1920. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nền an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ ngày càng gắn bó mật thiết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết hồi gần đây ở Honolulu, Hawaii. Ông nhấn mạnh đây là lý do vì sao Tổng thống Barack Obama bắt đầu tái cân bằng về châu Á vào năm 2009 và đã yêu cầu ông tăng gấp đôi nỗ lực hướng về châu Á trong khoảng thời gian 2.5 sắp tới. Ngoại trưởng Kerry đã tập trung vào 4 cơ hội mà Hoa Kỳ đón nhận trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là tạo nên tăng trưởng kinh tế bền vững, xúc tiến cuộc cách mạng năng lượng sạch, thúc đẩy hợp tác khu vực và mang lại sức mạnh cho người dân. Ngoại trưởng Kerry nói, đây là những cơ hội quan trọng có thể và nên được hiện thực hóa thông qua một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, được củng cố bởi những định chế. Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận này bởi vì nó khuyến khích hành vi hợp tác, thúc đẩy hội nhập khu vực và đảm bảo rằng tất cả các nước, lớn và nhỏ, có tiếng nói trong cách chúng ta làm việc cùng nhau về những thách thức chung. Ngoại trưởng Kerry nói thêm rằng, viễn kiến này là lý do đằng sau việc rất nhiều nước ở châu Á chọn hợp tác với Hoa Kỳ. Làm thế nào để viễn kiến chung này có thể được hiện thực hóa? Ngoại trưởng Kerry nói rằng, ngày nay, lợi ích của một quốc gia và phúc lợi của người dân quốc gia đó được thăng tiến không chỉ bằng quân đội hay bằng những nhà ngoại giao, mà bằng những doanh nhân, những giám đốc điều hành công ty, những doanh nghiệp, những người lao động mà những doanh nghiệp này thuê mướn, bằng những học viên mà họ đào tạo và bằng sự thịnh vượng chung mà họ tạo ra. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương để duy trì và nâng cao những tiêu chuẩn khi Hoa Kỳ mở rộng thương mại và đầu tư bằng việc theo đuổi thỏa thuận toàn diện quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Hoa Kỳ có tham vọng với những cơ hội đang hiện ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đó là hoàn tất các cuộc đàm phán thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, tạo nên tăng trưởng kinh tế bền vững, xúc tiến cuộc cách mạng năng lượng sạch, quản lý những tranh chấp trong khu vực bằng cách thúc đẩy hợp tác và mang lại sức mạnh cho người dân từ mọi tầng lớp xã hội. Ngoại trưởng Kerry nói, đây là khu vực mà trong đó các nước có thể và nên đến với nhau, bởi vì có nhiều thứ liên kết chúng ta hơn là những thứ chia rẽ chúng ta. Đây là khu vực có thể và nên đương đầu với những nguy hiểm và khó khăn bằng lòng can trường và sự hợp tác. Hoa Kỳ quyết tâm hiện thực hóa những cơ hội chiến lược và lịch sử mà chúng ta có thể tạo ra cùng nhau.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin mới nhất.
Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang hỗ trợ chiến binh người Kurd Iraq vượt biên giới để vào Syria, giúp các chiến binh người Kurd tại thành phố Kobani chặn đà tiến của các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thông báo của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ngày hôm nay khi Hoa Kỳ cho biết đã từ trên không thả vũ khí, đạn dược và tiếp viện y tế từ giới hữu trách Kurd ở Iraq cho các lực lượng người Kurd hiện đang bảo vệ Kobani nằm ở phía nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các thủ lĩnh phong trào đòi dân chủ của Hồng Kông đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của trường đặc khu của thành phố này rằng nhiều tuần biểu tình vừa qua là do các thế lực nước ngoài dàn dựng. Tổng thư ký của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông hôm nay bác bỏ cáo buộc của ông Lương Trấn Anh đưa ra và tuyên bố rằng người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ bịa đặt. Ông Châu đã thách thức ông Lương đưa ra các bằng chứng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, ông Lương nói rằng các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua không hoàn toàn là một phong trào ở trong nước. Ông Lương cáo buộc các thế lực nước ngoài can dự vào các cuộc biểu tình. Tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có những bước đi để xử lý tình trạng vi phạm nhân quyền trong 4 ngày họp khai mạc hôm nay ở Bắc Kinh. Giám đốc phụ trách về vấn đề Trung Quốc của Human Rights Watch, Sophie Richardson, viết trong bức thư gửi Chủ tịch Trung Quốc và đồng thời cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, rằng dưới thời kỳ lãnh đạo của ông này, các cuộc cải cách pháp luật quan trọng đã bị đình trệ và nhà nước vi phạm hoặc không thể bảo vệ quyền pháp lý cơ bản của người dân mỗi ngày. Hàn Quốc đã cảnh báo Bắc Hàn chấm dứt khiêu khích các cuộc đụng độ trên biên giới. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk ngày hôm nay nói rằng Hàn Quốc đã cảnh báo Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh. Ông Min-suk nói rằng quân đội Nam Triều Tiên hiện đang theo dõi sát mọi diễn biến của quân đội Bắc Triều Tiên trên mọi tiền tuyến. Phát ngôn viên này cũng nói thêm rằng quân đội Nam Triều Tiên cũng đã sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích mới của quân đội Bắc Hàn. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có ca bệnh Ebola mới nào ở Nigeria trong 42 ngày qua. Đại diện của tổ chức này ngày hôm nay tuyên bố rằng diễn biến này là một câu chuyện thành công tuyệt vời. Trong khi đó, tại thành phố Dallas ở Hoa Kỳ, các giới chức ngày hôm nay thông báo rằng lệnh cách ly 21 ngày đối với 43 người có tiếp xúc bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Mỹ đã được dỡ bỏ.
Phần tin tóm lược vừa rồi đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.